Ngày trước nhà con đào giếng khơi. Đến năm 2021, nhà con làm công trình phụ đã khoan giếng, không dùng giếng khơi nữa. Thế là ông thợ xây bảo nhà con cho ống nước tự hoại chảy xuống giếng khơi. Thế là chồng con nghe và làm theo. Chả cái ngu nào bằng cái ngu đấy. Nhà mình đi nghe ông thợ xây ông khuyên như thế mới đau. Từ đó đến nay nhà con càng lục đục hơn. Có lúc chồng con còn dí cả dao vào cổ con để đè đến ngạt thở. Ngạt thở này vẫn còn lên được đây mà. Ngạt thở thì chết bố nó rồi gì nữa. Đè đến ngạt thở, mắt thì sợ, mắt thì trợn lên, con sợ lắm thầy ạ. Năm 2021 nhà con nâng nhà con lấp giếng rồi. Con có bỏ một ít tiền vàng xuống gọi là hối lộ thần linh. Không, câu đấy thầy thêm vào. Bây giờ chết. Câu gọi là hối lộ thần linh là thầy thêm vào đây. Mệt lắm. Đúng là thầy chùa là bùa làng đó. Thế cái gì không biết cứ đến hỏi thầy chùa. Năm 2021 nhà con lấp giếng rồi. Con có bỏ một ít tiền vàng xuống và lấp thôi, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Ngày càng tồi tệ thêm. Có lúc con đã nghĩ đến tiêu cực, con không muốn sống nữa. Ôi thôi, cố sống đi. Còn nợ thì vẫn còn phải sống. Sống để trả hết nợ thì mới hết. Mỗi lần con đi dự pháp hội, con lại đứng chờ ở cửa phòng thầy để được thầy nắm tay một lần. Thôi lại các cụ. Các cụ làm gì mà đòi nắm tay thầy làm cái gì? Chờ ở cửa phòng thầy mà lại mà nắm tay thầy làm cái gì? Chết toi mà ai người ta quay phim chụp ảnh người ta bảo ông sư Thịnh ở chùa Khai Nguyên là có cái hành động sàm sỡ các Phật tử thì chết toi. Nhảy xuống sông sông Hồng cũng không rửa hết tội các quý vị. Đấy. Không thể đọc nguyên văn. Đấy. Mỗi lần con đi dự pháp hội, con lại đứng chờ ở cửa phòng thầy để được thầy nắm tay con một lần, cho con lấy nước, nhưng con lại sợ rồi quay ra. May Phật tử này còn biết sợ và quay ra. Không có thì chết cả thầy lẫn trò. Oan thì màu, oan thì kính thì chết thôi. Thầy ơi, ở nhà con đọc kinh Địa Tạng, nhưng chồng con như thế, con chỉ đọc được ở phòng ngủ. Như vậy có giải quyết được chút nghiệp nào không ạ? Con kính mong thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để giải ác nghiệp này ạ? Vẫn còn cái tư tưởng kiểu như thế thì khó mà giải nghiệp được các quý vị. Vui một chút vậy thôi. Thế từ sáng đến giờ thấy chúng ta ngồi lâu chắc cũng căng thẳng đầu óc. Không, nhưng mà đấy là lời viết thật của Phật tử này. Thầy đọc nguyên văn này. Đấy, thầy đọc nguyên văn. Làm gì mà phải chờ ở cửa phòng thầy làm cái gì cho nó khổ ra. Càng những người như thế thầy là càng không tiếp. Vì thầy đã giảng hàng nghìn bài kinh, hàng nghìn bài giảng rồi. Cứ nương vào đó mà tu, nương vào đó để mà thực hành, nương vào đó mà làm thì ắt dần dần nghiệp sẽ được tiêu, phúc sẽ được tăng, gia sự sẽ được bình an thôi. Thầy không thể tu thay cho các quý vị được. Tương tự các vị đói, thầy không thể ăn mà các vị no được các quý vị. Tương tự như vậy, chư Phật Bồ Tát giải thoát nói lại những lời mà các ngài đã tu tập và được giải thoát cho chúng ta thực hành để được giải thoát. Nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta cũng không có cơ hội giải thoát đâu. Cái điều quan trọng là chúng ta thì phải thực hành. Còn Phật tử này nói nếu mà do cái lỗi á, cái lỗi gọi là chồng nghe ông thợ xây nhà có cái giếng, nghe ông thợ khoan có giếng khoan rồi cho nên đem bỏ cái ống vệ sinh, cái nước thoát là vệ sinh chảy xuống giếng. Như vậy là hỏng rồi. Chắc chắn là hỏng là đúng đấy. Bởi vì cái giếng á, nó rất quan trọng đối với gì? Gia đình chúng ta về mặt tâm linh, tín ngưỡng và về mặt sinh hoạt trong cuộc sống. Chúng ta biết về phong thủy á, thì đầu tiên là gì? Cái quan trọng nhất đó là cái hướng nhà. Đến cái thứ hai đó là cái hướng ban thờ thần linh á, gia tiên nhà mình. Và cái quan trọng thứ ba là chủ về sức khỏe và con cái, đó là bếp. Và cái thứ tư, quan trọng thứ tư về tài lộc, đó là hướng đi, tức là cửa ngõ đấy, cửa ngõ. Và đến cái quan trọng thứ năm, đó chính là gì? Nguồn nước ăn, tức là cái giếng trong nhà mình. Ngày xưa ở nông thôn, kể cả thành phố, ngày xưa chưa có nước sạch thì cũng phải ăn nước giếng thôi. Bây giờ mới có nước máy, nước giếng chứ, mấy chục năm nay mới có nước máy, nước giếng chứ các quý vị. Ăn nước máy chứ, ngày xưa nước giếng với nhau, ăn nước giếng. Thế cho nên cái giếng ấy, nó quan trọng với cái đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta hàng mấy nghìn năm nay. Cái giếng nó đem lại cái nguồn nước và đem lại cái sức sống cho gia đình của chúng ta. Một thời gian chúng ta thì chưa có giếng khoan hoặc chưa có nước máy thì chúng ta thì đào giếng để ăn. Nhờ cái giếng đó mà cả gia đình chúng ta có nước ăn, nước sinh hoạt, tắm rửa, giặt giũ vân vân. Nay vừa khoan được cái giếng thì chúng ta lại coi thường, đem xả thải vào đó, hỏng là đúng rồi. Bây giờ nếu mà muốn sửa lại cái đó thì sửa được nhưng hơi vất. Đó là sao? Đó là phải đào hết cái đất dốc giếng lên, đào hết lên, vệ sinh sạch sẽ, bỏ hết cái đất cũ dính cái phân ở trong cái đất cũ ra đi, trong cái giếng cũ ra, bỏ hết đi, làm cái lễ khai quang cúng tạ thần linh lại, sau đó mới đem lấp đất sạch vào thì mới giải quyết được cái vấn đề tâm linh phong thủy ở trong cái nhà này. Bằng không thì có chắc chỉ có Phật mới cứu được thôi, rời chắc chả cứu được, chắc có Phật mới cứu được thôi. Mà để cho Phật cứu thì vị này phải gì, cả vợ cả chồng cả gia đình phải nhất tâm quy kính tín kính tam bảo và cùng nhau tu tập thì mới gì, mới lấy công đức tu tập để chuyển nghiệp hồi hướng cho các vị thần linh thổ địa, thần giếng ở nơi đó để các ngài hoan hỷ cho. Chúng ta như thế ở thế gian họ gọi là gì? Là những kẻ vô ơn, vong ơn bội nghĩa, gọi là chưa được cá, vừa được cá đã quên nơm. Họ gọi là gì? Gọi là ăn cháo đá gì? Đá bát. Đấy, các Phật tử chúng ta hết sức phải cẩn thận trong lúc lấp giếng. Đào giếng đã khó, nhưng lấp giếng lại càng khó hơn. Vì nó liên quan đến gì? Đến long mạch, đến cái sinh cục của cái khu phong thủy đất cát, cái khu đất đó. Cho nên đào đất, đào giếng đã gì? Vì giếng nó đào rất là sâu, mà sâu thì thường nó thì hay động đến long mạch. Về phong thủy động long mạch, mà động long mạch thì rất là nguy hiểm. Có những trường hợp gì? Đào ở giếng xong ốm đau bệnh tật mà chết. Có những trường hợp lấp giếng xong một cái là bệnh tật mà chết, hoặc nhẹ thì gia đình lục đục giống như trường hợp này hỏi, nặng thì điên khùng loạn tâm sinh bệnh mà chết. Cái này có, chúng tôi được chứng kiến, mà thậm chí chúng tôi còn gì cũng kể một hai lần đấy. Có một vị sư, vị ni sư trưởng ban trị sự Phật giáo một huyện, lúc khi thầy đang đi học ở học viện Phật giáo ngoài Hà Nội chỗ quan sứ, đệ tử vị đấy cùng học với thầy, thì muốn khoan cái giếng, không biết thầy vọc vạch về phong thủy, thế là nhờ thầy về để xem cho thầy chỉ khoan một chỗ, để chỉ khoan chỗ đấy. Mà xong rồi thì sư phụ ở nhà thì nghĩ là gì, nghe mấy ông thợ khoan giếng, ông đến bảo ôi giời thầy lại gì khoan lại gần giữa vườn thế này, thầy cho vào trong góc kia kìa, góc cho nó gọn. Thế là nghe thế đây là thế là khoan được xuống được 60 mét, hơn 60 mét, thì khoan đến đó lúc là 60 mét, tự nhiên đến đó mà cái thế là máy chết, không khoan được nữa. Và đồng nghĩa là sư thầy ở trong kia là tự nhiên cứ dùng là tự nhiên là chửi bới, là gào thét, và lấy tay gì, lấy dao là cắt gì, cắt động mạch chủ trên tay mình. May mà có bà vãi phát hiện ra, kêu ầm lên là cho đi viện cấp cứu. Nhưng ra ngoài viện rồi vẫn cứ thế là cứ đòi tự tử thôi, đòi cắt động mạch chủ thôi. Đấy là vãi gọi cho tiểu về thì thấy thế chả biết làm thế nào, mới gọi điện cho thầy hỏi thầy là bây giờ phải làm thế nào. Hôm thầy về thầy cắm cái giếng cho sư phụ con đây, sư phụ con ở nhà chả hiểu thế nào cái ông khoan giếng ấy. Ông lại xúi nào lại khoan vào cái chỗ sát vào nhà vệ sinh, khoan sát vào nhà vệ sinh, khoan vào cái góc sát nhà vệ sinh, chứ không khoan cái chỗ gần cái bưởi như cạnh bếp như thầy dặn. Thế thầy bảo ôi giời khoan vào chỗ đấy hỏng rồi, cái chỗ đấy thì khoan chỗ đấy là hỏng rồi. Thế thì người ta về người ta cắm chỗ cho rồi mà lại không nghe, nhờ người ta về người ta cắm cho rồi, bỏ cả học người ta về người ta cắm cho rồi lại không làm. Thì bảo con biết đâu, con cũng xong rồi cứ tưởng thầy con khoan chỗ đấy, nhưng mà thì nay về thì mới thấy là thầy con khoan ráp vào chỗ nhà vệ sinh, cho góc tường ráp nhà vệ sinh. Thế bảo là nghe ông thợ khoan giếng bảo khoan vào đấy cho nó gọn. Thế thầy con nghĩ thế thì lại khoan vào đấy. Thế bảo là khoan xuống bị kẹt cần đến 60 mét, mà cái thì kẹt cần, vừa kẹt cần một cái là ở trong thầy con tự nhiên là cứ gào lên và đi chạy đi kiếm dao, thế là cắt tay. May có người phát hiện, bây giờ thiếu máu, chảy nhiều máu quá, bây giờ đang cấp cứu, đang truyền máu ở viện của huyện. Thế là thôi mình là phải chạy về bảo rồi khoan chỗ kia thì đúng rồi, hỏng rồi. Thế thì bảo thôi làm cái lễ bắt đầu thì thôi cái gì cái cần nó mà kẹt không lấy được thôi bỏ đấy, còn lấy được thì phải cố lấy lên. Xong cũng may mà gì nó làm cả buổi thế là nó cũng lấy được cái cần lên. Thế xong phải làm cái lễ hàn long mạch, làm cái lễ sáng mỗi hàn long mạch và lấy cát sạch thì cho xuống, cho vào xong một cái thế là lễ xong một cái thì ở viện thầy không đòi tự tử nữa, thế là bình thường nó về. Bây giờ cụ lên đi trưởng rồi. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy việc tâm linh đâu nó có chừa một ai đâu. Trừ chúng ta có phúc quá lớn thì mới không sao, chứ còn phúc mà chưa đủ thì vẫn bị sự tác động như thường. Chỉ có Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng mới không bị chịu sự tác động của tam giới. Còn chúng ta là phàm phu mà vẫn còn chịu sự tác động của tam giới các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, cứ thế mà làm. Cái gì chúng ta giữ được thì giữ. Đấy, còn trường hợp này thì đấy tương tự như vậy, để khuyên bây giờ nếu về vợ chồng bàn nhau muốn yên là phải đấy, phải tốn công tốn sức tốn tiền tốn của một chút, đào bỏ tất cả cái giếng, cái bẩn ở dưới cái vệ sinh ngày xưa, xả xuống cái giếng đi, sạch đi, nạo sạch, vết sạch đi, xong rồi khai quang tẩy uế, sau đó mới lấy đất sạch lấp vào làm cái lễ thì sau đó thì mới yên được. Bằng không thì cả nhà đều phải tu, cả nhà đều phải tụng kinh niệm Phật mà tu á, thì sám hối á, thì nó mới chuyển được cái nghiệp đó thì mới có thể được. Còn không cứ bình thường vậy tụng kinh mà còn tu giấu, tu giếm, tu ở trong giường ngủ thế thì tu khỉ gió gì, đúng không? Kinh Phật là đem vào trong giường ngủ, gọi là đấy là đọc kinh thì chứ tụng kinh đâu. Và đọc là còn đọc dấu đọc giếng nữa thì thế làm sao mà bảo tiêu được nghiệp được? Ra dù tu đến cả trăm năm như thế chẳng bằng người ta tu một ngày đường đường chính chính nhất tâm đối trước ban Phật, ban thần linh gia tiên để họ gì? Họ tu. Cho nên như thế mà đòi công đức làm sao được? Đó. Cho nên chính vì vậy cho nên nó mới sinh ra cái chuyện vợ chồng lục đà lục đục, thậm chí chồng bóp cổ vợ, lấy dao kè vào vợ đến ngạt thở, mắt trợn lên, ôi sợ lắm thầy ơi. Đấy. Thế mà cứ còn đi đòi nắm tay thầy thế này mới chết thế này. Thôi, nước cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Thầy có xong cái pháp hội có bao nhiêu chai nước ở trên ban thờ Phật tử, nó có lấy hết về đổ xuống để đổ nổi cái nhà mình lên cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Cho nên đừng có mơ cái đấy. Mà phải gì? Một là tu tập. Hai là gì? Là phải xử lý lại cái giếng ấy thì mới ổn. Bằng không thì khó lắm.